This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Minh Dung chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng 1600 AM và mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng. Từ Dallas, Minh Dung gửi lời chào đến anh Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến Minh Dung.
Và mời anh gửi bản tin đầu tuần ngày hôm nay.
Vâng, cảm ơn Minh Dung. Cái thưa vị, phải nói là buổi sáng ngày hôm nay thị trường chứng khoán lại một lần nữa Dow Jones đạt con số kỷ lục mới, cái thưa vị, lên 290 điểm, hiện tại là 24.521 điểm. Trong khi đó Nasdaq thì ngược lại giảm 4 điểm, hiện tại là 6.843 điểm. SP500 thì lên 18 điểm, hiện tại là 2.660 điểm. T-Note 15 là 2.39%. Dầu thô thì giảm khoảng 72 xu, một thùng dầu thô là 57 đồng 62 xu. Một euro đã được 1 đồng 18 xu, vàng thì giảm 5 đồng 30 xu, mỏ vàng hiện tại 1.276 đồng 70 xu. Với cái lãi suất quy định cho 30 năm, ngày hôm nay là 3.76%, tuần rồi cao nhất là 3.75%. Lãi suất quy định cho 15 năm, ngày hôm nay là 3.11%, tuần rồi cao nhất là 3.10%. Ở Việt Nam thì một mỹ kim mua vào là 22.680 đồng, bán ra là 22.750 đồng. Vàng thì mua vào 36 triệu 400 ngàn đồng chẵn cho một lượng, bán ra là 36 triệu 480 ngàn đồng cho một lượng, cứ thưa quý vị. Và bản tin đầu tiên thì chúng ta cũng biết là CBS ngày tối ngày hôm qua thì họ đã quyết định mua lại cái Aetna. Aetna là một cái công ty bảo hiểm lớn nhất Hoa Kỳ, cái thưa quý vị, với giá là khoảng 69 tỷ, nhưng mà cộng luôn cái nợ của Aetna lên khoảng 77 tỷ. Và chúng ta biết rằng CBS phải đi một bước mới khi mà trong tương lai, nếu mà thật sự Amazon có bán thuốc đó thì CBS cũng đã đỡ vì có Aetna là một cái công ty bảo hiểm đã dựa lên rồi, thì chúng ta thấy rằng đây là một sự bước tiến rất là khôn ngoan của CBS. Trong khi đó thì Facebook sẽ mướn thêm khoảng 800 người nữa, nhưng mà không phải Hoa Kỳ, ở London, tức là bên Anh. Hiện tại bây giờ Facebook cũng tuyên bố họ sẽ mướn khoảng 800 người tech job, tức là những người làm về kỹ thuật, nhân viên kỹ thuật. Và hiện tại bây giờ trong tương lai, nếu mà cái base ở London mà good, họ sẽ mướn khoảng 2.300 người. Bản tin kế tiếp thì có liên quan đến thị trường xe. Phải nói thị trường xe, riêng về năm 2016 là những con số bán ra record, đạt kỷ lục. Nhưng mà bây giờ, ngay cái thời điểm này, khoảng tháng 10, từ đầu năm 2017, tháng 11, thì tiếp tục giảm cái tiêu việc. Nếu mà so với cái tháng cái năm 2016 thì giảm, nhưng mà thật sự ra thị trường về xe ở Hoa Kỳ vẫn là con số dương. Nhưng mà nó giảm theo so với con số mà bán ra rất mạnh năm 2016. Và theo cái con số thống kê của Auto Data thì cái bán ra trong cái đầu năm cho đến nay đã khoảng 1.390.000 chiếc xe. In November only 1.390.000 chiếc xe, là so với năm ngoái thì up khoảng so với năm tháng trước thì lên khoảng 1% thôi. Nhưng mà họ cũng cho biết rằng riêng về hãng Honda đó là rất tốt. Những chiếc xe mà SUV hay là crossover bán ra lên đến khoảng 8.3%. Xe Ford thì lên khoảng 7%. Nhưng mà hai cái hãng khổng lồ thì hiện tại bây giờ như là General Motors cũng như là Toyota thì giảm 2.9% đến 3%. Fiat Chrysler thì giảm 3.7%. Nhưng mà so với năm ngoái đó, con số mặc dù năm nay giảm nhưng so với năm ngoái thì vẫn còn rất là tốt cái tiêu việc. Vì giống như họ xếp năm ngoái là những con số bán ra rất là record. Mà một cái lý do duy nhất mà người ta được biết đó là vì người dân Hoa Kỳ hiện tại giờ trong cái thời điểm tháng 11, 12 cuối năm đó là người ta mua những cái xe lease return. Đó là những cái xe nào mà off lease, tức là họ mướn đó, thì họ trả lại, thì những cái xe đó vừa rẻ và vừa tốt nữa. Hiện tại bây giờ họ đưa ra 4 cái xe mà người dân Hoa Kỳ mua nhiều nhất trong cái tháng 11 là Buick Envision, Audi Q5, Chrysler Pacifica, rồi Volkswagen Alas. Đó là những cái xe mà người dân Hoa Kỳ mua nhiều nhất vào cái tháng 11. Bản tin kế tiếp thì có liên quan đến CFPB. Chúng ta cũng biết đây là cái Consumer Financial Protection Bureau, một cái công ty bảo vệ người tiêu dùng. Và cái database của họ hiện tại bây giờ chứa đựng đến 900.000 cái lời phàn nàn của người dân thấp cổ bé miệng. Vì biết rằng khi chúng ta đụng vào những cái finance, chẳng hạn như là về cái mortgage, cái nhà băng hay là những cái credit card vân vân, là ngay cái student loan, chúng ta cũng chẳng biết đi đâu để họ giúp đỡ. Không ai giúp quý vị ngoài trừ bỏ tiền, một số tiền khổng lồ để mướn luật sư. Thì ai ngoài những người luật sư ra có thể giúp đỡ quý vị? Thật sự ra, quý vị biết trước đây thì chúng ta gửi những bản tin này rất nhiều lần. Tức là CFPB, mà viết tắt cho là Consumer Financial Protection Bureau. Đây là những cái công ty này là để của chính phủ, quý vị. Đây là công ty này của thuộc về chính phủ. Họ giúp đỡ những cái người nào mà gọi là bị chèn ép quá mức, gọi là họ không thể nào mà sống nổi về cái nợ hay là những cái về gọi là bất công á, của những nhà băng hay là những cái người cho mượn tiền đó. Và company này thường thường họ nói rằng những cái company mà bị gọi là bị phàn nàn đó, bị complain đó, là được 15 ngày để trả lời cái lý do tại sao lại như vậy. Mà 15 ngày thứ hạng như là Wells Fargo, Bank of America, Chase hay là Chase Bank, xin lỗi Chase, hoặc là thằng tất cả nhà băng hay là những cái ngay cả những người debt collector, 15 ngày không trả lời vì cái lý do tại sao lại như vậy đó, thì những cái lời phàn nàn đó kèm theo những cái information của những người bị hại hay là những người bị thấp cổ bé miệng đó sẽ được post lên public. Và khi chúng ta biết là một cái thí dụ như chúng ta có một cái cơ sở làm ăn mà bị lên public mà chê bai, nó gọi là cái review đó, thì chúng ta sẽ rất là thê thảm. Và chúng ta đi ăn, chúng ta thường dò cái dép để coi cái chỗ đó có good hay không, vân vân. Thì riêng về hồi năm ngoái thôi đó, là cái CFPB đã recover lại khoảng 12 tỷ cho người dân, trên 30 triệu người consumer, cái người dân đã được lấy tiền lại, trong đó là nhà băng, debt collector, student loan, rồi những cái illegal business practice vân vân, nhiều lắm các thưa vị. Và chúng ta cũng nhớ là Wells Fargo cũng đã phải bị đóng phạt 185 triệu vì cái lý do không có được quyền cho phép của người ta mà dám mở cái bank account. Và chúng ta cũng biết rằng ví dụ cũng đã đưa những cái số điện thoại trước đây, trường hợp như thí dụ như chúng ta có một cái cơ sở thương mại, chúng ta mà thuê một cái merchant account, cái máy tính tiền đó các thưa vị, cái đồ mà lấy thẻ đó, chúng ta có thể đăng ký ông A, rồi nhưng mà ông A này tệ quá, kéo hoài thẻ không qua mà không go through, một cái gì đó rất là tệ, cái transaction nó bị problem, nhưng mà chúng ta đã lỡ sai cái contract một năm. Quý vị tưởng tượng cái business quý vị mà không lấy tiền được mà sai contract một năm như vậy thì chúng ta cứ đóng cửa thôi, quý vị phải đổi vào một cái công ty khác. Trong khi đó thì chúng ta vẫn còn contract và từ đó họ sẽ đưa tên quý vị vào cái debt collector. Cái điều duy nhất, khi quý vị lấy cái merchant account đó, chúng ta phải giữ lại tất cả những cái evidence. Chẳng hạn như trong cái ngày đó transaction không go through, ngày thứ hai, ngày thứ ba hay là trong tuần lễ đó 2-3 lần, làm ơn giữ lại những cái information đó hết, những cái record giữ lại hết, rồi chúng ta hãy transfer qua một cái chỗ khác để mà mở một cái transaction khác, vì chúng ta không thể nào stay với cái bad transaction, cái business chúng ta sẽ bị ảnh hưởng. Và khi như vậy đó thì chắc chắn chúng ta sẽ bị violation về cái policy. Cái policy chúng ta, vì chúng ta cancel trước cái thời hạn contract, chúng ta sẽ bị họ bỏ chúng ta vào cái debt collector. Hoặc là họ sẽ làm phiền quý vị rất nhiều. Nhưng mà chúng ta có những cái thông tin, những cái bằng chứng như vậy đó, thì chúng ta sẽ gọi vào, gọi là cục bảo vệ người tiêu dùng. Nói là đây là những cái công ty mà bad practicing, chỉ là chủ yếu lấy tiền thôi nhưng mà phục vụ rất là tệ và họ đã làm như vậy, thì chắc chắn chúng ta sẽ thắng, phần thắng rất là cao. Cái số điện thoại của họ là 855-411-2372. Tí Dũng sẽ lặp lại một lần nữa, nhưng mà quý vị chuẩn bị viết thì chúng ta có thể gọi vào, họ sẽ giúp đỡ quý vị. Bất cứ chuyện nào mà có liên quan đến tài chính, finance mà quý vị gặp khó khăn, mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta là người bị hại hay là bị thiệt thòi đó, nhưng mà trước khi gọi chúng ta phải nhớ, chúng ta phải gom lại những cái evidence, tức là những cái bằng chứng. Vì cái business chúng ta rất quan trọng, quý vị không giữ bằng chứng lại đó, chúng ta ra tòa hay là chúng ta có lỡ mà gọi cái công ty, gọi là cái công ty mà bảo vệ người tiêu dùng này đó, thì họ cũng khó giải quyết cho quý vị. Ngoại trừ cái người mà làm cái business đó quá tệ thì họ sẽ dựa lên cái review thì họ sẽ giúp quý vị, còn ngoài ra không có bằng chứng thì cũng rất là khó. Số điện thoại là 855-411-2372, 855-411-2372. Vì hy vọng rằng quý vị, khi mà chúng ta, quý vị nào mà đang gặp khó khăn đó, thì chúng ta sẽ gọi, và Tiêu Dũng tin chắc rằng cái cục bảo vệ người tiêu dùng này sẽ giúp quý vị rất là nhiều, thưa quý vị. Và bản tin kế tiếp thì có liên quan đến Google, thưa quý vị. Google Working Home Mini, quý vị cũng biết rằng trong cái dịp lễ và Black Friday rồi ngay ngày Cyber Monday đó, nhiều người mua cái Home Google gọi là mini này về, hay là cái size lớn vậy đó, đem về xài, có hai size, cái nhỏ cái lớn. và họ xài rất nhiều, thưa vị, và tôi cũng thấy cũng thích lắm. Chúng ta có thể order dù cái đó, chúng ta có thể là voice recommend, thấy gọi là Google chơi nhạc, Google mấy độ rồi, tiếng mẹ yêu nó làm sao, vân everything. Nhưng mà cái problem hiện tại bây giờ Google đó là họ đang sửa lại, và đồng thời nếu mà đã lỡ bị bể đó, hay là bị cái voice nó bị broke đó, thì chúng ta có thể trả lại. Vì có rất nhiều cái lời phàn nàn về cái Google, cái mini bị nha, còn cái lớn thì không bị. Cái Pixel 2 phone cũng bị luôn. Khi mà cái voice recommend là cái volume nó go maximum á, thì nó go all the way up đến nỗi mà nó bể cái loa, quý vị. Nó có thể bị cái loa vì nó bị bể. Vì thế, dưới trường hợp cái crash, cái volume nó bị crash vậy đó, quý vị đừng có thể giảm xuống. Và Google sẽ chuyển một cái app mới để chỉnh cái volume lại. Thay vì trước đây maximum là số 10, thì bây giờ họ kéo xuống lại maximum là số 8 thôi, thì cái loa nó ok. Và cái app đó sẽ chúng ta sẽ download cái app đó, thì hy vọng rằng họ sẽ update online và vì sẽ sửa lại. Và cái thứ hai đó là Google cũng là họ cũng đang sửa lại, vì cái voice recommend khi mà chúng ta save cái voice vào đó là save cái voice cái người mà muốn order Google đó, cái mini home mini này đó, thì cái voice mình mới được, còn cái voice người khác thì nó không có detect được. Nhưng mà thật sự ra khi chúng ta save cái voice mình cho đã rồi đó, người nào vô nó cũng nhận hết, chúng ta kêu nó hey Google là nó hát hết. Và đó là cái thứ hai, và Google nó họ sẽ sửa lại, thưa vị, vì cái voice thật, mặc dầu kêu chúng ta xem cái voice vào, nhưng mà cuối cùng cái voice nó cũng không có detect, nó nhận ai kêu cũng được hết. Và cái đó là cái thứ hai mà Google hiện tại giờ đang gặp rắc rối, và có nhiều người họ cũng đang phàn nàn, và Google sẽ bắt đầu sửa lại. Và bản tin kế tiếp là bản tin cuối cùng, và ví dụ cũng bản tin này cũng khá quan trọng, thưa vị. Chúng ta biết rằng ở Texas thì bây giờ chúng ta vừa chạy vừa text là chúng ta sẽ được bị phạt, sẽ được phạt, các thưa vị. Chúng ta được phạt vì nhắc nhở đó. Vì hiện tại bây giờ thì trên Hoa Kỳ đó, cứ 4 người, 10 người chạy xe là có 4 người đã sử dụng phone. Và trong những người đó đó là 43% là vừa nói chuyện on the phone, 38% là texting, 17% là send email. Wow, và đa số là những người này họ nói rằng có relay với cái công việc làm. 54% là tuổi từ 18 đến 44, và trong đó có 25% là những người này nói rằng họ đa số họ gọi điện thoại là khi mà công việc cần thiết họ phải gọi. Và theo những cái survey khoảng trên 2.000 người đó, họ phao khoảng 75% là những người đã dùng cái xe của họ đi làm rồi nghe chuyện on the phone và nói chuyện với boss của họ, thì nói rằng boss gọi không có dám là không bắt phone, phải bắt phone, phải nói chuyện, phải gửi tin nhắn cho boss vì không muốn mít lòng boss. Nếu quý vị nào làm chủ một cơ sở thương mại, chúng ta phải cẩn thận về bản tin này. Nếu thật sự quý vị là một người chủ mà quý vị biết rằng nhân viên quý vị đang chạy xe mà quý vị gọi đó, là khi mà cái doctrine này mà gửi ra đó, thì cảnh sát mà bắt được quý vị ta gặp tai nạn đó, mà bắt được mà điều tra cái phone quý vị đang nói chuyện với boss đó, thì trường hợp đó gọi là cái job relay. Tức là chúng ta đang on the job, tức là chúng ta đang làm việc và bị accident, thì người chủ nó phải chịu trách nhiệm, với thưa vị. Chúng ta nên cẩn thận vì cái chuyện này đã xảy ra năm 2013 ở New Jersey rồi. Vì thế khi mà chúng ta gọi điện thoại cho người nhân viên của mình nên hỏi là có chạy xe không? Nếu chạy xe thì gọi lại sau. Hay là tắt vô lề, nếu cần gấp lắm thì tắt vô lề. Còn nếu mà trường hợp đang chạy xe đó, vì gọi mà lỡ có tai nạn xảy ra đó, thì chúng ta sẽ là người chịu trách nhiệm, cái người chủ đó phải chịu trách nhiệm cho cái người nhân viên bị tai nạn xảy ra. Mà chúng ta biết là cái Workmincom nó cũng relay lắm, nó cũng đưa chúng ta đến chuyện khó khăn. Vì thế chúng tôi cũng nhắc nhở khi mà chúng ta thấy nhân viên chúng ta đi ra đó, người ta muốn gọi đó, chúng ta nói là có đang chạy xe không, nếu chạy xe thì làm ơn tắp vô rồi chúng ta nói chuyện tiếp, còn không đó có chuyện gì xảy ra thì rất là phiền đó, cái thưa vị. Xin trở lại Minh Nhung.
Vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng với những bản tin rất bổ ích trong ngày hôm nay. Khi mà nghe các bản tin cuối thì Dũng thấy cái vấn đề mà nghe điện thoại hay là cái test điện thoại hay là check email, giống như anh Tiến Dũng nói, khi mà lái xe với bản tin đưa ra mức độ rất nghiêm trọng, đúng không? Thế nhưng mà trong cuộc sống hiện tại thì anh Tiến Dũng thấy rằng khi mà người ta nghe điện thoại á, mình Dũng bỏ hai trường hợp sau đi ha, bỏ cái chuyện là test hay là check email đi, nhưng mà nghe điện thoại khi lái xe có thể nghe bằng headphone thì Dũng thấy hình như đó là chuyện rất là bình thường á. Anh Tiến Dũng có thấy vậy không?
Dạ
vâng, rất là bình thường. Cho nên là bây giờ khi mà đưa ra bản tin mà nếu mà nói chuyện thì cái người mà sếp đang nói chuyện có bị phạt thì không biết là tương lai sẽ như thế nào, anh Tiến Dũng?
Thật sự ra thì người sếp này sẽ không có bị phạt. Nhưng mà thí dụ như bây giờ Minh Nhung lỡ bị accident mà mình tự làm thì mình tự chịu. Chẳng như chúng ta bị lỗi, chúng ta đóng tiền 500 đồng tiền deductible, hay là chúng ta trả tiền cho vị nạn nhân gì đó, vân vân. Nhưng mà khi mà cái công việc nó relay đó, hạn như Minh Nhung bước vào công việc cái sở làm đó, mà đang làm việc đó, lỡ mà có bị té đó, thì trong lúc đó thì cái hãng nó sẽ chịu trách nhiệm vì đang lúc làm việc mà gọi là cái job relate, rồi tiếng gọi là cái work income sẽ cover cái đó. Thì bây giờ nhân viên đang chạy xe mà boss đang gọi nói chuyện, tức là cũng ra cái job relate. Khi mà bị đụng accident như vậy thì tất cả những cái phiền toái sẽ quay ngược lại against cái hãng, vì người nhân viên này đang làm việc cho anh. Đặc biệt là những người mà lái xe là delivery, những hãng như người về Amazon hay là về FedEx hay là về USPS, những người đó đang chạy xe mà bị đụng xe hay bị accident là đa số là những cái job relate. Thì ví dụ nói là những người delivery food cũng vậy nữa. Ví dụ chúng ta có những cái nhà hàng mà nhân viên chở đồ đi delivery, tức là đi giao hàng đó, mà lỡ có tai nạn xảy ra đó, mà người chủ đang gọi nữa đó, thì nó cũng là gọi là cái job relay. Vì thế nhân viên sẽ không có chịu trách nhiệm về cái phần của họ. Họ đây là hiện thời gian trong cái trường hợp làm việc thì lỗi người chủ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm, thưa quý vị.
Vâng. Cảm ơn. Và Nhung cũng chắc chắn là sếp Nhung cũng đang nghe chương trình này rồi. Nhung thấy là sếp gọi Nhung hơi nhiều khi Nhung đang lái xe. Hy vọng là sếp nghe được bản tin này nha. Và cảm ơn Tiến Dũng rất nhiều. Hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.
Vâng, cảm ơn quý vị, cảm ơn Nhung. Mình cũng không quên quý vị cả thứ hai đầu tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.